báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 61.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem đến Tam Bối Vãng Sanh. Phần Nhất Tâm Tam Bối. Phía trước chúng ta đã nói đến có hạng người xem rằng thập niệm quá dễ dàng, cho nên chờ đến lúc lâm chung thì mới tu chuyên niệm. Đây là quan điểm sai lầm. Sách An Lạc Tập nói với chúng ta rằng thập niệm liên tục tự hồ chẳng khó, nhưng kẻ phàm phu tâm như ngựa hoang, thức quá khỉ vượng, rong ruổi sáu trần chưa từng tạm dừng. Ai nấy nên phải phát lòng tin, tự hạn định tu niệm trước, để tích tập thành thói quen, cho thiện căn kiên cố như Phật đã bảo đại phương. Người tích hạnh lành khi chết không có ác niệm, như cây trước đấy đã nghiêng về hướng nào thì khi đổ sẽ ngã theo phía đó. Một phen đao phong xảy đến, trăm nỗi khổ quấy thân, nếu trước đấy đã chẳng từng quen tu tập thì niệm làm sao nổi. Ai nấy nên cùng với năm ba người cùng chỉ hướng, kết hệ sẵn để lúc lâm chung thay phiên nhau đến giảng giải. Vì ta xưng danh hiệu Di Đà, nguyện sanh cõi an lạc, tiếng niệm tiếp nối cho thành 10 niệm, ví như ấn sáp ấn xuống đất bùn. Ấn dẫu hoại nhưng các đường khác trên ấn đã in xuống. Lúc mạng này dứt chính là lúc vãng sanh an lạc quốc. Một khi đã nhập vào chánh định tụ thì còn lo lắng gì? Ai nấy đều nên suy nghĩ cái lợi lớn này, sao còn chưa định sẵn số hạng để niệm đi. Đoạn kinh văn này là nói cho hạng phàm phu như chúng ta đây. Chúng ta chưa thể chuyên niệm, chúng ta chưa thể thật sự tin tưởng, thật sự tín tâm nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên niệm lực của chúng ta vô cùng yếu ớt, tâm thái của chúng ta tràn đầy hồ nghi. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Vì chúng ta đối với hết thảy những việc thế gian còn phải bận tâm, còn phải bận lòng, còn phải lo toan. Hết thảy những việc thế gian xảy đến với chúng ta còn chi phối chúng ta quá lớn. Tiếp xúc với pháp thế gian, chúng ta còn sanh khởi phiền não, sanh khởi dính mắc một cách không thể nào tháo gỡ được. Ở đây nói ra những khuyết điểm của hàng phàm phu chúng ta. Phàm phu tâm như ngựa hoang, thức quá khỉ vượng, rong ruổi sáu trần chưa từng tạm dừng. Đây là nói tâm của chúng ta là thường rong ruổi. Rong ruổi ở đâu quý vị? Rong ruổi nêu cảnh giới sáu trần. Ở đây đã chỉ rõ vấn đề cho chúng ta. Chúng ta xen tạp chỗ nào? Chúng ta xen tạp nơi sáu trần. Sáu trần này là những thuật ngữ trong Phật giáo chúng ta nhất định phải biết. Sắc trần, thanh, hương vị, xúc pháp, đây là sáu trần. Tâm chúng ta thể hiện nơi mắt là thấy. Nhãn thức chúng ta thì rong ruổi theo sắc trần. Tại sao lại nói như vậy quý vị? Chúng ta đối với hết thảy những sắc chất có hình tướng đẹp, xấu trong thế gian thì chúng ta đều khởi lên phân biệt. Cái niệm đầu tiên là thấy sự vật. Cái niệm thứ hai là phân biệt. Tiếp theo, vô vàng niệm về sau là đầy rẫy những chấp trước của chúng ta. Thấy một cái gì đó gọi là vừa mắt. Nhất là những người trong đời sống thế tục. Chúng ta nặng nề tình chấp về sắc trần. Nhìn thấy một cái gì đó vừa ý, vừa mắt của chúng ta, thì chúng ta thông qua quá trình phân biệt món này là rất đẹp, món này rất thời trang, rất vừa ý mình. Đây là quá trình phân biệt. Sau khi phân biệt cảm thấy vừa ý hoặc là không thích thì chúng ta sẽ sanh ra chấp trước. Chấp trước ở đây có nghĩa là chúng ta vừa mắt chúng ta nhất định phải sở hữu, nhất định phải chiếm hữu cái món vật dụng này. Toan tính, làm ăn, tích lũy để đi có được cái món đồ này. Đây là tình chấp rất nặng. Nếu mà không có được thì sao? Có thể dùng thủ đoạn phi pháp để chiếm lấy. Đây là do tâm chấp trước quá nặng. Vậy chúng ta tu hành phải tu như thế nào đây? Thấy hết thảy những sắc trần rất đẹp, rất vừa ý, nhưng trong tâm không khởi tâm, không động niệm. Đây là quý vị đang thực sự tu hành. Quý vị cũng từng nghe Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng rất là nhiều. Tu hành là gì? Đi đến siêu thị một vòng, đi đến tiệm thời trang một vòng, xem qua hết một lượt, đều rõ ràng tường tận. Không mua một thứ gì, không khởi tâm, không đồng niệm để mua một thứ gì. Hết thảy những thứ đẹp đẽ vừa ý này đều không làm chúng ta động tâm. Đây là có công phu. Đối với hết thảy những sắc trần không vừa ý, hết thảy những hình ảnh không hợp ý chúng ta, thì chúng ta sanh tâm phân biệt. Đây là xấu, đây là không đẹp. Sau đó chúng ta sanh tâm nhàm chán, ghét bỏ, không ưa. Cho nên chúng ta phải thay cái mới, chúng ta phải bỏ nó đi, chúng ta phải tránh xa nó đi. Đây cũng là một dạng chấp trước. Lão Hòa Thượng Tịnh Không hay nói phân biệt, chấp trước, vọng tưởng đều là những thứ này. Người thật sự tu hành cũng là từ những thứ này mà tu thôi. Niệm một câu A Di Đà Phật cũng là thanh tịnh cái tâm mình khi đối duyên xúc cảnh mà thôi. Chúng ta có thể nhất tâm chuyên niệm. Hết thảy mọi trần hiển lên phía trước, bày ra trước mắt chúng ta, chúng ta đều không thể động tâm. Vậy đích thực là người có công phu. Đây chính là đích thực niệm Phật được đắc lực. Đắc lực hay không là từ những chỗ này mà xem xét. Hễ những thứ gì mắt có thể tiếp xúc được đều gọi là sắc trần. phạm vi này thì rất lớn. Chúng tôi sẽ nói rõ chuyên sâu về những vấn đề này trong những phần giảng khác. Tai nghe âm thanh, nhĩ căn tiếp xúc với thanh trầm, vẫn là sanh ra phân biệt chấp trước. Lưỡi nếm mùi vị, cho đến ý căn của chúng ta tiếp xúc với pháp trần, không một thứ gì là không làm phiền chúng ta. Quý vị thử nghĩ xem, từ sáng tới tối, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, hết thảy mọi thứ chúng ta tiếp xúc được, có phải chúng ta đang vì nó mà bận tâm hay không? An Lạc Tập đã bảo với chúng ta rong ruổi theo sáu trần, chưa từng tạm dừng lại. Tạm dừng lại mà chúng ta chưa có cơ hội. Thậm chí, người ngày nay có thể nói, ngay cả vấn đề phải dừng lại hay không, họ đều chưa có những cái quan điểm này. Tại sao phải dừng lại? Họ nói đây là phấn đấu, đây là phát triển của xã hội. Đây đều là những quan điểm sai lầm. Và đây cũng là phương pháp tu hành trong kinh Lăng Nghiêm. Làm sao để đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Đều là tu hành trên những cái phương diện này. Những phương diện này đích thực là tu hành. Hay nói cách khác, những phương diện này đích thực là niệm Phật. Chúng ta niệm Phật phải nhìn từ khía cạnh này, chúng ta mới biết mình niệm được tốt hay không, mình niệm được đắc lực hay không. Hay như Lão Hòa Thượng Tịnh Không thường nói, chúng ta nhìn thấu, buông xuống. Quý vị đã buông xuống chưa quý vị? Quý vị bỏ được một chút việc ác, làm được một chút việc lành, thường nghĩ rằng mình buông xuống. Hôm nay quý vị ở nhà niệm Phật, quý vị không thường xuyên đi đến các hội nhóm để buôn chuyện nữa. Như vậy đã xem là buông xuống. Thực ra chân thật buông xuống là sáu căn của chúng ta đối với sáu trần buông xuống. Nhãn căn buông xuống sắc trần. Như thế nào là buông xuống quý vị? Rõ ràng, tường tận, không hề dính mắc. Đây là buông xuống. Hay nói một cách như Thiền Tông thường nói, nhãn căn lúc này nơi sắc trần đã nhập định. Nhãn căn lúc này đã thanh tịnh, sắc trần lúc này cũng thanh tịnh. Cho nên chúng tôi hy vọng những đồng học có thể nghe được những chia sẻ này. Chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn. chúng ta phải có cái nhìn xác thực. Rốt cuộc vấn đề tu tập nằm ở đâu? Thì chúng ta tu hành mới tiến bộ được nha quý vị. Đến chùa, đọc kinh, nghe pháp, thậm chí niệm A Di Đà Phật, hết thảy đều là những phương tiện để chúng ta tu hành. Một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, có phải tu hành hay không? Xem bạn có biết hay không? Biết thì 10 vạn tiếng Phật hiệu này tích lũy vô lượng công đức. Còn không biết thì 10 vạn tiếng Phật hiệu này đều chẳng phải là tu hành. Cho nên trước tiên chúng ta phải nhận thức được tu hành chính là sửa lại những cái hành vi tạo tác sai lầm nơi thân, khẩu ý của chúng ta. Và đặc biệt là ý nghiệp thường là dẫn đầu. Ý nghiệp thường là quyết định thân khẩu. Cho nên chúng ta phải đem cái tâm ý rong ruổi như ngựa hoang của chúng ta buộc nó lại. Dùng gì để buộc nó lại? Nghe kinh, đọc kinh, niệm Phật. Niệm như thế nào có thể buộc được? Chúng tôi đã giới thiệu qua không ít lần. Phương pháp niệm Phật của Đại sư Ấn Quang mà lão cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đã chia sẻ cho chúng ta rất phù hợp, rất thiết thực để buộc ý chúng ta lại. Phương pháp này trực tiếp đem tâm thức của chúng ta dẫn đến thu nhiếp trở lại. Hay nói, niệm cách này chúng ta dễ dàng đạt đến đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Đạt được như thế này rồi có thể vãng sanh hay không? Có thể. Không những có thể vãng sanh mà chúng ta còn có thể minh tâm kiến tánh. Hiệu quả phía sau bảo là bất giả phương tiện, không cần dùng cách nào khác, tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa. Đây là phương pháp chứng viên thông của Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta xem tiếp. Muốn lâm chung có được thập niệm thì phải tự hạn định tu niệm để cho thành thói quen, để cho thiện căn kiên cố. Như là người tích hạnh lành, khi chết thì không có ác niệm. Thường nghĩ điều lành, điều thiện, khi chết thì sẽ không có ác niệm. Như cây, trước đã nghiêng về hướng nào thì đổ ngã sẽ về phía đó. Một cái cây đã nghiêng một góc 45 độ về phía tây thì khi cái cây này ngã chắc chắn là ngã về phía tây. Cho nên chúng ta phải tích lập được một cái thói quen, hay nói cách khác, chúng ta phải đem những cái niệm lành, đem những niệm Phật, niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới làm cho thuần ở trong tâm của chúng ta. Thuần nghĩa là thường sanh khởi, thời thời sanh khởi, ngay cả trong giấc mộng cũng phải sanh khởi. Thì chúng ta mới có thể có cơ hội lâm chung niệm 10 niệm được. Còn những cái niệm so đo, tính toán, không bằng lòng, những niệm tham dục, thì chúng ta hãy làm cho nó xa rời chúng ta đi. Làm cho nó tránh xa chúng ta đi. Ở nơi cách khác, chúng ta đối với những cái niệm này không có quen thuộc. Chúng ta không phải là bà con của những cái niệm này. Chúng đối với chúng ta rất xa lạ. Hay nói với cách khác, chúng ta trải qua đời sống tùy duyên, mặc tình những sự việc xảy đến vừa ý hay là không vừa ý, chúng ta đều có thể an nhiên trôi qua. Mục tiêu của chúng ta là gì? Kiên tâm, giữ ý, một phương hướng nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi ngủ là một giấc ngủ ngắn. Khi thức là một giấc ngủ dài. Đều là mộng cả. Chẳng mấy chốc rồi cũng qua một cái giấc mộng này. Buồn, vui, sướng, khổ thoáng chốc đã mấy mươi năm. Đồng học lớn tuổi, chúng ta thường tư duy như vậy thì chúng ta sẽ tự nhiên có được cái nhìn giả tạm đối với thế gian này. Qua giấc mộng này rồi, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật sự được tỉnh mộng rồi. Đây mới là việc chúng ta cần phải phấn đấu. Chúng ta xem tiếp. Ai nấy nên cùng với 5-3 người cùng chí hướng để kết thể sẵn. Đây là nói chúng ta phải có những vị đồng học cùng nhau kết duyên tu tập. Chúng tôi có một đạo tràng chuyên tu. Những hành giả này thực sự đối với thế gian, họ cũng đã có những sự buông xả nhất định. Họ thực sự muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng công phu vẫn là chưa thể đắc lực. Vì sao vậy? Vì những cái thói quen, những cái tập khí đã tích lũy qua năm tháng quá nhiều. Ngay lập tức chúng ta muốn dừng lại, nhưng những năng lượng của những tập khí này vẫn còn hiện hữu, vẫn còn tiếp dẫn. Cho nên dù là thực sự muốn quay đầu, thực sự muốn giải thoát, nhưng mà vẫn chưa đạt được kết quả. Vậy làm sao để giải quyết được vấn đề này? Để giải quyết vấn đề, điều đầu tiên chúng ta phải nhận rõ, phải thấy rõ hiện trạng của chúng ta, phải thấy rõ bệnh tình của chúng ta. Hiểu rõ vấn đề rồi, chúng ta lên phương án để giải quyết vấn đề. giải quyết vấn đề này, điều mấu chốt, quan trọng nhất là chúng ta phải biết tự mình, khử trừ dục vọng của chính mình. Đầu tiên phải biết thiểu dục. Tiếp đến chúng ta phải biết ly dục. Dục ở đây không riêng gì dục vọng nam nữ. Dục ở đây chính là những cái mong muốn của chúng ta. Những mong cầu của chúng ta. Chính những thứ này là những thứ dẫn dắt chúng ta đi xa, rất xa với thực tế. Những mong muốn này của chúng ta, hay gọi là những dục vọng này của chúng ta, quý vị thử nhìn kỹ lại. Không phải nó đi theo chúng ta từ hồi nhỏ tới mãi khi chúng ta già và chết. Bạn tự hỏi lại trong tâm của bạn, đem liệt kê ra, lúc nào cũng có rất nhiều những mong muốn ở trong đấy. Thử hỏi những mong muốn này có dễ đạt được hay không? Một cặp vợ chồng trẻ vừa mới cưới nhau, họ mong muốn có một ngôi nhà khang trang, có những đứa con học giỏi, khỏe mạnh, có hiếu. Quý vị thử nghĩ thôi, một cái mong muốn này, họ mất bao nhiêu năm mới được kết quả đây? Cho nên xét về phương diện đào sâu về nội tâm thanh tịnh thì chúng ta phải biết tạm gác những mong muốn này qua một bên. Biết tạm gác những cái mong muốn giả hợp ở thế gian này qua một bên. Chúng ta không phải là người vô trách nhiệm, mà chúng ta thực sự là người có trách nhiệm, có trách nhiệm với người khác từ đời này đến đời sau. Đến tận vị lai về sau, chúng ta đều có trách nhiệm với người khác. Chúng ta có trách nhiệm với pháp thân, còn có trách nhiệm với huệ mạng của người khác. Đây không thể nói là vô trách nhiệm. Có cái nhìn như vậy, chúng ta mới có thể nỗ lực tu tập. Và khi chúng ta sống trên một đời sống thiểu dục, đi kèm với một nền tảng tu hành kiên cố, miên mật, chắc chắn chúng ta sẽ đạt đến được công phu ly dục, hay ít ra tạm thời ly dục. Công phu ly dục này, nói cho quý vị biết, có tính chất thu nhiếp các căn. Hay từ một chút công phu này là nền tảng của điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Có thể đạt đến cái hiệu quả này. Có thể đạt được cái hiệu quả công phu thành kiến, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là điều chúng tôi rất mong muốn. Chúng tôi rất hy vọng đồng học có thể tường tận những thường thức này để chúng ta có thể chọn cho mình được một lộ trình tu tập thật là có hiệu quả. Có kết quả ngay trong hiện đời này. Và có thể đạt đến cái mục tiêu cao nhất là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một người không mong muốn, không mong cầu, có phải là vô vị hay không? Không. Trong tâm quý vị tràn đầy pháp vị. Trong tâm quý vị tràn đầy pháp hỷ. Quý vị đối với hết thảy thế gian này còn sống động hơn, an vui hơn. Người khác nhìn vào quý vị, họ cũng đều thấy lên, toát lên được cái niềm vui trong tâm của quý vị. Cho nên chúng ta phải định hình được cái lộ trình tu tập của chúng mình. Chúng ta phải lên được phương hướng tu tập của chính mình, có kế hoạch cho chính mình, có nỗ lực, có quyết tâm cho cái mục tiêu của mình. Chúng ta xem tiếp. Sách Di Đà Yếu Giải cũng nói, nếu bình thời chẳng có công phu 7 ngày, thì làm sao lúc lâm chung đạt được 10 niệm hay 1 niệm? Vả lại, kẻ ngũ nghịch thập ác trong hạ hạ phẩm đều do túc nghiệp chín mùi, nên lúc lâm chung mới gặp thiện hữu khai ngộ liền tín nguyện. Điều này trong muôn trường hợp chưa có được một, há nên cầu may như thế ư? Đây là đều là do ý chủ quan của chúng ta xem thấy ngũ nghịch thập ác, lâm chung thập niệm cũng có thể vãng sanh. Không biết rằng ngũ nghịch thập ác này, thiện căn phước đức trong quá khứ đã đến lúc chín mùi. Lần này duyên gặp được, những thiện căn này lập tức phát huy, họ có thể ngay lập tức vãng sanh. Thật sự trong muôn ngàn người khó thấy được một người. Cho nên chúng ta đối với những vấn đề này, không nên chủ quan, phải bắt đầu làm ngay từ bây giờ. Đem cái tâm của chúng mình, chúng ta làm cho thuần thiện, thuần tịnh. Đây là chân thật tu hành. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.